Chương 9: Bí mật về nhiệm vụ được giao. Có ai ăn cơm nhà mà đi đánh giặc không công? Có ai trồng nho mà không ăn quả? Hay có ai chăn nuôi súc vật mà không lấy sữa nó? Cô-rinh-tô nhất, chương 9 câu 7. Hãy thêm điều này vào danh sách những điều ta cần biết về Đức Chúa Trời. Ngài cấp tiền cho công việc Ngài giao. Tôi nghĩ bạn đã biết điều đó rồi đúng không? Nếu Ngài nhìn đời sống của đại đa số cơ đốc nhân, bạn sẽ nghĩ ngược lại. Dường như hầu hết cơ đốc nhân đang chờ đợi Chúa gửi cho họ một ngân phiếu qua thư và không thật sự biết cách Đức Chúa Trời cấp tiền cho vương quốc của Ngài trên đất. Tôi gọi đó là suy nghĩ cục bộ. Thật khó tin là cơ đốc nhân chỉ ngồi chờ, hy vọng Chúa sẽ dùng ai đó đưa cho họ một ngân phiếu 1 triệu đô la. Có thể bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy. Vì nếu bạn hỏi đa số cơ đốc nhân chỗ nào tiền bạc sẽ xuất hiện thì họ không thể trả lời bạn. Họ không thể kể ra công việc làm ăn mà họ tin Chúa sẽ ban phước hay một ý tưởng mà họ đang làm việc nhằm triển khai nó. Thông thường nếu một tín hữu cần tiền và bạn hỏi họ sẽ lấy tiền đó ở đâu, họ sẽ nói Chúa sẽ đem tiền đó cho họ. Và tôi tin Chúa sẽ tiếp trợ mọi điều ta cần. Nhưng câu hỏi là, Ngài sẽ làm điều đó bằng cách nào? Tiền sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Chúng ta phải chấp nhận sự thật là thế gian tôn sùng tiền bạc. Họ sẽ không đưa tiền của mình cho bạn trừ khi bạn có thể giải quyết nan đề hay mang trách nhiệm cho họ. Nên khi người ta đến với tôi và hỏi làm sao để làm ra nhiều tiền hơn, tôi bảo họ giải quyết nan đề lớn hơn và mang lấy nhiều trách nhiệm hơn. Đó chính xác là điều dụ ngôn tiếp theo này chỉ cho ta. Câu chuyện trong Matthew chương 25 này bày tỏ một bí mật tiền bạc khác của Chúa. Nước thiên đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa, nên gọi tôi tới lại để giao tài sản mình cho họ. Ông giao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người nọ 1 nén, mỗi người tùy theo khả năng rồi lên đường. Matthew chương 25 câu 14 và 15. Một lưu ý nhỏ trước khi chúng ta đi tiếp. Khi Kinh Thánh nói ta lưng thì Matthew không nói đến khả năng ca hát hay vẽ như cách nghĩ của nhiều người về ta lưng. Matthew đang nói về tiền. Ta lưng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong thời cổ đại. Trong đơn vị cân nặng của Hy Lạp thì một ta lưng nặng 27 kg. Người đệ tớ đã nhận 5 nén bạc, lập tức đi kinh doanh và làm lợi được 5 nén bạc nữa. Người nhận 2 nén bạc cũng thế, làm lợi thêm 2 nén nữa. Nhưng người nhận 1 nén bạc, đi đào đất chôn giấu nén bạc của chủ. Sau đó khá lâu, chủ của các đệ tử ấy trở về và tính sổ với họ. Người đã nhận 5 nén bạc đem thêm 5 nén khác trình. Thưa chủ, 5 nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi thêm được 5 nén nữa đây. Chủ bảo rằng, giỏi lắm, anh là đệ tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn. Hãy chào chung vui với chủ anh. Matthew chương 25 câu 16 đến câu 20. Chúng ta hãy nói về điều này một lát. Giả sử bạn muốn có rất nhiều tiền, ta lưng, bạn sẽ đi kiếm số tiền mình muốn bằng cách nào? Có bao nhiêu người trong các bạn nhìn vào mảnh vườn sau nhà và phát hiện rằng tiền không mọc trên cây, mà tiền bạc là một chức năng của sự giao dịch trong thương trường, trong kinh doanh và trong thương mại. Trên thiên đàng không có tờ đô la đâu. Nên nếu bạn không có tiền có thể tiêu xài được ở thế gian này, thì khi trong thế gian này, bạn phải hợp tác với sự khôn ngoan để chiếm hữu hoặc tạo ra của cải. Trong vụ ngôn này, chủ, tức Chúa, giao công việc dựa theo khả năng của từng người. Một đệ tớ nhận 5 ta lưng, một người nhận 2, một người nhận 1 ta lưng. Điều đầu tiên tôi muốn tập trung là mối quan hệ giữa số lượng các ta lưng. Mỗi đệ tớ đã nhận tiền bao nhiêu và khả năng của họ. Để giúp tôi giải thích điều này, tôi sẽ hỏi bạn. Điều gì xảy ra nếu người nhận 5 ta lưng thật sự muốn 10 ta lưng chứ không phải 5? Bạn đã từng làm điều đó trước đây chưa? Có thể, sau khi thấy xe hơi thể thao cực kỳ đẹp chạy qua, bạn tự nhủ, ước gì mình có một chiếc xe như thế. có thể bạn cũng từng nghĩ người ngồi trong xe hơi thể thao được may mắn. Nhưng bạn cần nhớ may mắn hầu như không liên quan đến việc có xe thể thao và ngồi trong đó. Vì tiền bạc không mọc trên cây, bạn có thể cho rằng người tài xế kia biết điều gì đó về tiền bạc trong thế gian và nó cho phép anh ta mua một chiếc xe như thế. Tất nhiên tôi giả định rằng anh ta không nợ ngập đầu và anh thực sự sở hữu chiếc xe. Năng đề là hầu hết người ta không quan tâm đến việc học biết quá trình đã giúp người tài xế mua được xe đó. Anh ta phải đặt mình vào vị trí có thể thâu tóm được các phương kế để mua một chiếc xe hơi như thế. Mà ngược lại, người ta chỉ quan tâm tới xe thể thao đẹp. Đây là chỗ người ta có xu hướng tập trung vào những không đúng. Thay vì tập trung vào chiếc xe, ta nên tập trung vào những gì người tài xế biết. Rõ ràng anh ta biết điều gì đó mà chúng ta không biết, điều gì đó anh ta đã học được. Đó là điều ta cũng có thể học nếu ta chấm dứt ước gì mà bắt đầu để ý. Ta giả sử người có 5 ta lưng ước có 10 ta lưng và người có 1 ta lưng ước có 2, 10, 50 hay 1 triệu ta lưng. Năng đề là người có 5 ta lưng được cho mức đó dựa vào khả năng của anh ta. Có nghĩa rằng anh ta là người có 5 ta lưng đúng không? Anh ta là người có 5 ta lưng vì đó là tất cả trách nhiệm mà anh ta có thể gánh vác. Vậy nên nếu anh ta ước ao có hơn 5 ta lưng thì thực tế anh ta có thể có bao nhiêu? Chỉ 5 thôi, vì đó là mức độ trách nhiệm anh ta có thể gánh vác. Nếu không có gì thay đổi mức khả năng và trách nhiệm của anh ta sẽ được định để quản lý 5 ta lưng trong cả cuộc đời của mình. Nếu anh ta tình cờ có được 1 triệu ta lưng thì cuối cùng anh ta cũng mất hết, vì anh ta chỉ có khả năng quản lý 5 ta lưng. Đây là câu hỏi của tôi. Chúa có thể tin tưởng giao cho bạn bao nhiêu ta lưng? Mới đây tôi kiểm tra và thấy ở đời này người ta trả tiền cho người khác để họ gánh vác trách nhiệm hay giải quyết nan đề hoặc thu xếp các vấn đề. Nên nếu bạn là người 5 ta lưng, bạn sẽ sống ở mức thu nhập 5 ta lưng cho đến khi chết nếu bạn không thay đổi. Có thể bạn hỏi tôi bạn cần thay đổi gì? Tôi sẽ nói có vài điều mà hầu hết người ta cần thay đổi. Đầu danh sách đó tôi sẽ hỏi, bạn có thể gánh vác bao nhiêu gánh nặng và bao nhiêu trách nhiệm? Nếu bạn muốn được trả thêm tiền thì bạn phải gánh vác nhiều hơn. Tôi nhớ mình đã ngồi trong một hội thảo huấn luyện bán hàng lúc còn trẻ và câu nói này thực sự khiến tôi cảm thấy nặng nề. Gary, cậu có thể đánh giá thành công của một ai đó dựa vào cách họ xử lý và thoát khỏi những điều tiêu cực nhanh như thế nào? Mỗi đại diện bán hàng mà tôi đã huấn luyện muốn tập trung vào các tiểu tiết và chi tiết rất nhỏ. Họ không có khách hàng, họ không có hoạt động gì cả, nhưng họ chỉ muốn tập trung vào các tiểu tiết trong trường hợp họ có một khách hàng. Cuối cùng, khi họ có một khách hàng, họ quá tỉ mỉ, lo lắng về khách hàng đó, sợ khách hàng không đồng ý. Sau đó họ ngừng không làm gì cả và chỉ tập trung vào khách hàng đó, cho đến khi họ nhận được tiền từ vụ làm ăn đó. Nhưng một giám đốc bán hàng lâu năm cho biết đại diện bán hàng mới cần tập trung vào bức tranh lớn. Tức là có nhiều khách hàng đến nỗi anh ta không thể sắp xếp hết lịch làm việc. Giám đốc bán hàng đó biết sau đó chúng ta luôn có thể tìm hiểu các chi tiết. Nhưng trước tiên anh ta phải có lý do để biết các chi tiết đó. Bạn xử lý với những điều tiêu cực nhanh như thế nào? Đó là việc bạn được trả tiền để thực hiện. Ai cũng có thể bán nếu có một hàng dài người xếp hàng tới tận ngoài cửa muốn mua cái họ bán. Người bán hàng không được trả tiền để viết báo cáo bán hàng. Họ được trả tiền để xem qua tất cả những khách hàng nói không mua để tìm một khách hàng đồng ý mua. Họ được trả lương để tìm khách hàng muốn mua. Ở đây chúng ta không chỉ nói đến bán hàng. Có một nan đề mà bạn cần giải quyết. Đó là một khúc mắc cần câu trả lời. Được yêu cầu làm một việc mà bạn không có kinh nghiệm, không biết bắt đầu từ đâu, cũng là điều khúc mắc. Người ta không thích xử lý những điều khúc mắc, đối diện những tình huống khó chịu, vươn mình ra khỏi chỗ an nhàn và đối diện điểm yếu của mình. Nhưng nếu muốn tăng trưởng, họ phải đối diện thôi. Vài năm trước đây, hội thánh của tôi tăng trưởng lên được khoảng 300 người. Làm mục sư hội thánh theo kiểu một mình làm hết công việc bắt đầu làm tôi kiệt quệ. Tôi không thể tiếp tục liên lạc với mọi người, và những áp lực đè nặng lên tôi đã đem tôi tới chỗ suy sụp. nên tôi bắt đầu thuê thêm nhân sự để giúp đỡ. Tuy nhiên tôi chẳng biết gì về cách thuê nhân sự hội thánh hay cách quản lý họ. Tôi là một người huấn luyện bán hàng. Những người bán hàng là những người tự khởi nghiệp. Họ bán được hay không là dựa vào khả năng riêng của họ. Nhưng có một nhân sự là một vấn đề hoàn toàn khác. Họ phải được trả tiền mặc dù công việc có tiến triển hay không. Tôi nghĩ câu trả lời của mình là có thêm nhân sự. Nhưng bạn biết gì không? Mọi việc tệ hơn. Càng thuê nhiều nhân sự, mọi việc càng trở nên tệ hơn. Tôi ít có thời gian hơn trước đây. Tôi phải tham dự nhiều buổi nhóm hơn, huấn luyện nhiều hơn, giải quyết nhiều khủng hoảng hơn lúc tôi làm việc một mình. Cuối cùng tôi không chịu được nữa. Tôi muốn buông xuôi. Tôi cảm thấy mình không được định để trở thành mục sư. Thế là tôi muốn từ chức. Lúc đó, hội thánh của tôi sở hữu 2-3 mẫu anh đất đã được thanh toán và nó sẽ trở thành địa điểm cho khu tổ hợp mới của chúng tôi vào một ngày nào đó. Nhưng trong 3 năm trước đó, tôi không một lần đi lên miếng đất đó. Tôi không thể xử lý những sự hỗn loạn mình đang trải qua và không muốn làm lớn chuyện. Tôi đang ở trong tình trạng chần chừ. Nhưng Brenda có nghe một diễn giả chuyên giúp các mục sư học cách lãnh đạo và chúng tôi tham dự một trong các hội nghị của ông. Tôi được đụng chạm sâu sắc bởi những gì mình nghe, tất cả đều có lý. Tôi nhận ra mình chỉ cần được huấn luyện về cách thực hiện công việc của mình. Tôi không phải là người thất bại, tôi chỉ cần được huấn luyện. Sự thật đơn giản đó đã giải phóng tôi khỏi những sự ngã lòng liên tục mà tôi đối diện mỗi ngày. Nó cho tôi hy vọng. Sau hội nghị, tôi là người đầu tiên nói chuyện với diễn giả. Tôi hỏi ông có huấn luyện một kèm một hay không? Và nhờ ông giúp tôi học cách thực hiện công việc của mình. Ông ta nói có. Tức khắc tôi sắp xếp buổi huấn luyện của mình ngay tại đó. Tên của ông là Dean Rucki. Ông có đam mê giúp đỡ các mục sư hiểu điều mà nước Mỹ đã biết trong thời gian dài liên quan đến việc huấn luyện lãnh đạo. Một trong những điều Dean nói với tôi là tình hình sẽ tệ hơn nhưng anh phải là người tốt hơn. Tôi nghĩ tôi không chắc có trụ được không nữa. Nhưng Dean tiếp tục nói, tình hình sẽ tệ hơn đấy, nhưng anh có thể trở nên người tốt hơn. Khi ông mới nói cho tôi điều đó, tôi đã muốn bữa ra. Tôi nói, chắc ông đang đùa với tôi rồi, tôi không chịu được bất cứ điều nào tệ hơn nữa đâu. Ngay bây giờ tôi cũng đang tranh chiến nhằm duy trì tình hình thế này đây. Ông làm điều đó thế nào? Dean nhìn tôi và nói, anh phải học, anh phải thay đổi, anh phải sửa đổi và điều chỉnh. Khả năng gánh trách nhiệm của anh phải thay đổi. Những việc tôi đang làm là sai, và những việc tôi cần học cách làm thì tôi học rất nhanh. Tôi buộc phải cho 5 nhân sự thôi việc vì tôi đã thuê lộn người không phù hợp với công việc. Nhiều người trong số họ là bạn bè của cá nhân tôi. Họ có mặt từ lúc mới có hội thánh. Những quyết định tôi phải đưa ra thật đau đớn, nhưng tôi phải quyết định. Nhưng đó là lúc cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Bằng cách nói, dân với nhiệm vụ được giao và học cách thực hiện nhiệm vụ đó, hội thánh đã tăng lên từ 300 người lên 1.500 người trong thời gian 6 năm. Trong 6 năm đó, chúng tôi đã xây dựng khuôn viên The Now Center, mở trường Life Leadership College, thực hiện phát sóng chương trình truyền hình quốc tế Face Life Now, Fixing the Minuting and Brenda, tổ chức cho nhiều hội nghị khắp thế giới, xuất bản sách, và thành lập trường mục vụ, thương trường Provision Institute. Trong khoảng thời gian này, công ty của tôi đã tăng trưởng và phát đạt. Bạn biết gì không? Hiện giờ tôi có một chiếc xe hơi thể thao ưa thích mà tôi dùng tiền mặt để trả. Nên nếu bạn thấy tôi lái xe của cô ấy đi trên đường và bạn bị cám dỗ để suy nghĩ, ồ, anh ta may mắn thật, thì tôi sẽ chỉ cho bạn dụ ngôn đó. Nó sẽ đưa cho bạn tiến trình bạn cần để mở cánh cửa tương lai của mình. Chúng ta hãy ôn lại một chút. Chúng ta đã bàn đến sự thật là chúng ta cần thay đổi. Chúng ta phải tăng trưởng khả năng của mình để gánh nhiều gánh nặng. Thật lý thú khi tôi nói chuyện với những người kinh doanh về công việc kinh doanh của họ và nói cho họ rằng Chúa muốn giúp họ. Thường họ hiểu điều tôi nói như thế này. Đức Chúa Trời sẽ đem đến tất cả những khách hàng mà tôi có thể quản lý thành công. Tôi nghĩ ý họ là Chúa sẽ làm cho công việc kinh doanh của họ thành công. Sai rồi. Tôi cố gắng nói với họ rằng công việc kinh doanh hiện tại của họ đang hoạt động và sản sinh lợi nhuận dựa trên cấu trúc và hiệu suất hiện tại. Để công việc đó có nhiều lợi nhuận hơn thì chỉ có một cách phải thay đổi. Sự cần thiết phải thay đổi cũng đúng cho mỗi chúng ta, dù là cá nhân hay nhà lãnh đạo. Khi ta cảm thấy bị dậm chân hay thất vọng và mệt mỏi, ta phải nhận ra rằng nếu ta muốn nhận thêm trách nhiệm, ta phải thay đổi tiến trình và phương pháp hiện tại. Nhưng chúng ta thay đổi như thế nào? Tiến trình đó được bày tỏ trong dụ ngôn này. Chủ biết cách dùng dụ ngôn này một cách hiệu quả để huấn luyện các đệ tớ của mình được thịnh vượng vì chủ. Và Chúa sẽ làm việc với chúng ta qua tiến trình tương tự đó nếu chúng ta cho phép Chúa. Giờ chúng ta nhìn trở lại câu chuyện này. Hãy nhớ người được cho 5 ta lân và kết thúc được 10 ta lân không? Chủ đưa cho anh ta 5 ta lân dựa vào khả năng hiện tại của anh ta. Nhưng đây là bí mật. Chủ có giao cho anh ta một công việc 5 ta lân không? Chúng ta có thể tin nhầm là anh ta có một công việc 5 ta lân, nhưng bản văn không nói công việc được giao lớn như thế nào, đúng không? Không, Kinh Thánh không nói chủ đưa cho anh ta một công việc 5 ta lân, mà chỉ nói chủ giao công việc dựa vào khả năng hiện tại của mỗi đệ tớ. Chúng ta biết kết quả cuối cùng, anh ta đem về nhà 10 ta lân, chứ không phải 5. Trong suy nghĩ của tôi nghĩ cần một công việc 10 ta lân để sản sinh ra 10 ta lân. Tôi tin lý do duy nhất anh ta được trả 10 ta lân là vì anh ta đã xử lý một công việc giá trị 10 ta lân. Anh ta đầu tư số tiền 5 ta lân trong một dự án hoặc công việc có tiềm năng đem lại 10 ta lân. Anh ta là người 5 ta lân, nhưng chủ giao cho anh ta một công việc lớn hơn điều hiện tại anh ta đang quản lý. Người chủ biết người đệ tớ này có khả năng để mở rộng và tăng trưởng đến cấp độ tiếp theo. Chủ biết cách duy nhất để người đệ tớ đó tăng trưởng và thay đổi là không chỉ sống qua ngày nhờ làm đi làm lại những việc mà anh ta đã làm ở quá khứ. Sự tăng trưởng và yêu cầu đó đòi hỏi anh ta tham gia vào những dự án càng ngày càng lớn khi anh ta trưởng thành. Khi làm thế, anh ta làm cho mình càng trở nên có giá trị với chủ và với bản thân, với tư cách là một nhà quản lý. Khi anh ta đứng trước mặt chủ sau khi hoàn thành công việc, anh ta đã tăng trưởng. Anh ta không còn là người 5 ta lân nữa. Giờ anh ta là người 10 ta lân. Anh ta đã thay đổi. Có một điều nữa về người đệ tớ này mà tôi muốn chỉ ra. Nếu bạn đối diện một trách nhiệm mà bạn cảm thấy hiện tại mình không thể gánh vác, đặc biệt khi sử dụng tiền của người khác, bạn sẽ đồng ý là sợ hãi sẽ can thiệp vào. Xu hướng tự nhiên là chọn cách dễ dàng và tránh mạo hiểm. Tôi muốn chỉ ra rằng người đệ tớ này lập tức đi và bắt đồng tiền làm việc cho mình. Anh ta không trì hoãn, dù anh ta phải xua tan những cảm giác sợ hãi anh đối diện liên quan đến công việc mới này. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chủ giao một công việc cho anh ta. Chúng ta có thể cho rằng anh ta đã học hỏi được từ những kinh nghiệm đi trước, rằng nếu chủ nghĩ anh ta có thể làm được, thì dù có sợ hãi, anh ta đồng ý hoàn toàn để làm việc đó. Anh tin chủ sẽ không giao cho anh ta một công việc vượt quá khả năng nới rộng và tăng trưởng hiện tại của anh. Anh thấy chủ là tốt lành và có thể tin cậy. Người đệ tớ đã học được từ những công việc trong quá khứ rằng áp lực, thất vọng và công việc nặng nhọc cũng là vì ích lợi của anh ta, đem lại cho anh sự thăng chức, lợi tức và phần thưởng. Chủ biết cách sử dụng một yếu tố cần thiết cho sự tăng tiến và tương lai của người đệ tớ, đó là áp lực. Hãy học nguyên tắc này. Bạn có thể đọc về sự quản lý tiến trình đòi hỏi cho một công việc được giao, nhưng bạn chỉ thực sự thay đổi khi tham gia vào tiến trình đó và xử lý những áp lực mà thôi. Bạn có thể đọc vô số sách vở về hôn nhân và học được vài điều, nhưng chỉ khi nào bạn lập gia đình và phó mạng sống mình mỗi ngày mới thực sự nhào nặn bạn thành một người vợ, người chồng tốt. Nên lần sau bạn kêu cầu Chúa giúp đỡ, xin có thu nhập lớn hơn và nói: Chúa ơi, con cần giúp đỡ, con cần thêm tiền. Ngài chỉ có thể làm một điều cho bạn, giao cho bạn một nhiệm vụ lớn. Ngài sẽ đem đến những cơ hội trông có vẻ quá lớn đối với bạn. Bạn phải nắm lấy những điều đó và tham gia vào. Hãy nhớ, tiền không mọc trên cây, nhưng người ta sẽ trả tiền cho những ai giải quyết các nan đề cho họ. Đó là chỗ bạn sẽ chiếu sáng vì Thánh Linh sống trong bạn và giúp bạn bằng những giải pháp để giải quyết nan đề. Những gì Ngài dẫn dắt bạn để chiếm lấy thì Ngài sẽ đưa cho bạn kế hoạch tác chiến để chiếm hữu. Liệu có căng thẳng không? Có. Có những lúc sợ hãi không? Chắc chắn rồi. Có thất vọng không? Tôi nghĩ là có đấy. Theo tiến sĩ Radke, thất vọng là mảnh đất ươm mầm cho sự thay đổi. Dân sự trong hội thánh biết tôi có một câu mà tôi thích sử dụng nhiều. Nếu bạn không làm điều khó nhất bạn từng làm thì bạn không tăng trưởng. Đừng cố gắng có mọi câu trả lời trước khi bạn thực hiện công việc được giao. Không thể nào nhìn thấy tất cả các chi tiết hay đầy đủ động lực của bất cứ hoàn cảnh nào cho đến khi bạn bước vào trong đó tìm hiểu. Tôi biết áp lực làm việc vì cớ lợi ích tốt nhất của bạn, bạn đang thay đổi. Tôi dạy dỗ gia đình, hội thánh và bản thân nói dân với sự hướng dẫn và công việc được giao từ Chúa. Nếu bạn không biết thực hiện như thế nào, cứ việc nói dân, con có thể làm được, giống như người bạn của tôi, người cam kết nướng bánh phô mát cho chuỗi cửa hàng thức ăn dinh dưỡng, và thậm chí anh ta không có tiệm bánh. Nhưng anh ta có hợp đồng. Chúa đã mở đường sau khi anh ta nói dân. Có người hỏi, anh sẽ làm việc đó như thế nào? Anh chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Tôi sẽ trả lời như thế nào? Hãy sẵn sàng. Đây là một câu trả lời rất thuộc linh mà bạn không muốn bỏ qua đâu. Tôi sẽ nói, tôi không biết, tôi chưa đi xa được đến thế. Tôi không biết trước. Nghiêm túc mà nói thì, có một điều tôi học được là bạn phải nắm lấy những cơ hội bạn gặp. Chúa sẽ đảm bảo những cơ hội đó sẽ đến, nhưng bạn phải nắm lấy những cơ hội ấy. Đây là điều tuyệt vời. Bạn không cô đơn đâu, vì Ngài là sự khôn ngoan của bạn. Ngài sẽ dùng con người giúp bạn. Ngài sẽ đem người tư vấn đến. Ngài sẽ che quanh bạn với những con người có thể giúp bạn mở rộng. Nên hãy tiến lên và lan rộng ra. Thật buồn là hội thánh đầy dẫy những người dở mộng và yếu đuối. Họ nghĩ bất cứ khi nào họ gặp áp lực là họ đã sai trật với Chúa. Một câu tôi nghe Art Williams nói đi nói lại khi tôi làm việc với anh là: chẳng ai muốn đi theo một người khờ dại, dở mộng, thất vọng và hay than phiền. Những người luôn than phiền về Chúa, than phiền về hội thánh, than phiền về cuộc sống, than phiền về các năng đề của mình, hy vọng ai đó sẽ đưa cho họ chút tiền, sẽ chẳng bao giờ thu hút điều tốt đẹp. Không, Chúa dẫn dắt chúng ta vào áp lực để mở rộng chúng ta và cho chúng ta một bệ phóng để chiến thắng và thăng tiến. Đã đến lúc để ta hiểu cách điều này hoạt động rồi. Chúng ta cần phải hiểu tiến trình này. Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Chúng ta không còn là em bé thuộc linh nữa. Chúng ta phải trưởng thành và biết cách áp lực mang lại. Chúa sẽ bảo chúng ta làm những điều lớn lao. Ngài sẽ ban cho chúng ta những ước mơ lớn, và chúng ta phải hiểu những ước mơ đó đòi hỏi chúng ta phải lan rộng. Chúng ta phải tăng trưởng để hoàn thành giấc mơ đó. Phần lớn cuộc đời tôi đã sống trong sợ hãi. Tôi cứ nói dần với Chúa và làm những việc khiến tôi sợ. Hãy nghe, dù sợ nhưng bạn vẫn có thể tiến lên. Như bà Joyce Meyer nói, sợ nhưng cứ làm. Dù bạn cảm thấy sợ hãi, tôi cứ tấn tới và tin Chúa sẽ chống lưng cho tôi. Đây là cách chúng tôi đã làm mọi thứ chúng tôi đã làm. Mùa xuân rồi, chúng tôi đã thực hiện chương trình TV dành cho phụ nữ có tên Renda. Rõ ràng đó là một chương trình do vợ tôi Renda tổ chức. Nó được thiết kế để bàn đến các vấn đề mà phụ nữ và các gia đình đối diện. Trong trường hợp bạn không biết, xã hội đang đổ vỡ do sự vô lương và bất chính. Vợ tôi đã nuôi dưỡng thành công 5 đứa trẻ, giúp đỡ tôi mở 3 công ty, mở hội thánh, thực hiện chương trình truyền hình, quản lý toàn bộ công ty The Now Center. Cô là chất xúc tác cho mọi thứ khác mà chúng tôi đã làm. Cô ấy đủ tiêu chuẩn để đối đầu với những trào lưu xấu của xã hội qua phương tiện truyền thông. Lúc đầu chúng tôi nghĩ mình chỉ giới thiệu kênh truyền hình Internet, nhưng bất chợt kênh ABC Family nghe về chương trình đó và họ muốn có một người dẫn chương trình. Sau khi nhìn người dẫn chương trình, họ nói là họ muốn chương trình đó. Chỉ có một chướng ngại nhỏ, một tháng nó sẽ tiêu tốn của chúng tôi 40.000 đô la ngoài ngân sách truyền hình 65.000 đô la của chúng tôi. Bà sẽ nói gì trong lúc đó? Từ lúc đó tôi đã trải qua tiến trình đó nhiều lần. Tôi biết rất rõ nguyên tắc của Matthew 25, nên chúng tôi nói dân. Gary à, ý ông là các ông nói dân với kênh ABC Family mà không biết nguồn ngân sách đó sẽ từ đâu ra à? Chẳng phải đó là một sự ngạo mạn sao? Sẽ ngạo mạn nếu tấm lòng của chúng tôi sai trật và nếu đây là lần đầu tiên chúng tôi làm. Nhưng trước đây chúng tôi đã ở trong tình huống đó nhiều lần và chúng tôi muốn chiếm lãnh thổ này cho Đức Chúa Trời. Ngài phán với vợ tôi hãy làm điều này. Chúng tôi biết là sẽ cần đức tin và sự giản dị, nhưng chúng tôi cảm nhận Chúa dẫn dắt chúng tôi chiếm lấy lãnh thổ đó. Nên sau khi chúng tôi nói chân, chúng tôi nói với hội thánh những gì chúng tôi cảm nhận Chúa muốn chúng tôi làm. Họ rất phấn khởi, đến nỗi vào một dịp cuối tuần, họ đã dâng 240.000 đô la cho dự án đó. Nhưng sẽ không thành thực nếu tôi không nói với bạn là tôi đã đối diện sự sợ hãi khi đưa ra quyết định đó. Một đêm nọ, kẻ thù dùng sợ hãi đánh thức tôi, và nó bắt đầu làm tôi thống khổ bằng tất cả những điều có thể sai lầm và những câu hỏi như: tại sao ngươi lại muốn làm điều đó? Tôi đã nghe tiếng nói đó mỗi lần tôi bước vào một công việc mới. Bạn cũng sẽ nghe thôi. Chìa khóa là biết cách xử lý sợ hãi và đập đổ những sự tưởng tượng này mà kẻ thù dùng để làm bạn nản lòng và không muốn nhận lấy bất cứ một nhiệm mới được giao nào. Để tôi nói khái niệm phổ biến, nếu nó đến từ Chúa thì sẽ dễ dàng, là hoàn toàn sai. Chỉ cần nhớ Chúa ở ngày đó với bạn trong cuộc chiến, và khi bạn chiến thắng thì Ngài được vinh hiển, còn bạn thì được thăng tiến. Đó là một thỏa thuận rất tuyệt vời. Áp lực sẽ thay đổi cuộc đời của bạn, nhưng nếu bạn đầu hàng sợ hãi, nó có thể làm bạn tê liệt. Nó có thể khiến bạn trở nên tiêu cực, dở mộng, nản lòng, thối lui và bất an. Hay bạn có thể nắm lấy áp lực như là một cơ hội. Chìa khóa chính là cách bạn tiếp cận áp lực. Một ví dụ tuyệt vời về điều này được thể hiện trong một người bán hàng tôi đã thuê cho văn phòng của mình tại Tulsa. Tên anh ta là Jim, đến từ New York. Jim, một người rất dễ dụ người khác qua lối nói lưu loát của mình. Anh ta luôn luôn làm những việc tuyệt vời. Đúng vậy, nếu bạn nghe anh ta nói chuyện, anh ta chấp nhận mọi thách thức xảy đến. Chúng ta sẽ làm lớn, anh Gary, chúng ta sẽ làm lớn, chúng ta sẽ làm lớn. Anh ta luôn đầy nhiệt huyết, luôn đầy năng lượng và năng nổ. Nhưng mỗi lần tôi nhận được biểu đồ bán sản phẩm mỗi tháng, thì có rất ít hoặc không có sản phẩm nào do Sim bán ra. Anh ta đang đói và chỉ đủ sống qua ngày. Tôi sẽ không bao giờ quên lần tôi nhìn thấy chiếc Honda Civic màu bạc chạy trên đường đi về phía văn phòng của chúng tôi. Văn phòng của chúng tôi ở tầng thứ 5, tất cả đều có cửa sổ, và tôi có thể nhìn thấy đường xe chạy vì nó chạy dọc theo văn phòng của tôi. Một buổi sáng nọ tôi phát hiện chiếc Honda Civic màu bạc này chạy rất chậm. Bên trái bên phải đều bị những xe khác vượt qua. Tôi biết đó là xe của Jim. Là một người đến từ New York nên Jim luôn lái xe rất nhanh. Nhưng buổi sáng đó trên mọi làn đường anh đều bị xe khác vượt qua. Tôi nghĩ người đó không thể là Jim được. Nhưng càng xem tôi được thuyết phục đó là Jim. Tôi nghĩ chuyện gì trục trặc với xe của Jim rồi. Khi Jim đổ vào bãi đậu xe, tôi chạy xuống gặp anh ta. Jim à, xe bị sao vậy? Anh ổn chứ? Anh có cần giúp gì không? Trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh lái xe chậm như vậy. Anh ta nói, anh lại đây đi, tôi sẽ chỉ cho anh. Nụ cười giả dối to tướng lộ lộ trên mặt anh ta. Anh ta thừa nhận, biển số xe của tôi hết hạn rồi, anh thấy không? Tôi nhét lá cây phong lớn này bên trong khung giữ biển số xe để che biển số đã hết hạn. Tôi phải lái xe đủ chậm để những chiếc lá không bị thổi bay ra khỏi biển số. Để tránh bị treo bằng, tôi phải lái xe đúng tốc độ cho phép. Hỡi bạn, đó là chuyện đời của Jim đấy. Tôi nói nghiêm túc đấy. Bạn có biết người nào như thế không? Ý tôi là, nếu không nhờ biển số xe thì sẽ là một điều khác trong tuần sau. Luôn có thảm họa, năng đề cảm xúc, đảo lộn về tài chính. Gia đình Jim lúc đó chỉ sống cho qua ngày. Nhưng nếu bạn từng nghe anh ta nói chuyện, anh sẽ luôn nói, chúng ta sẽ làm tốt. Ý tôi là làm tốt. Jim đã có thể làm tốt nếu anh ta thực hiện những cuộc gọi điện thoại cần thiết để thực sự làm tốt công việc. Kết cuộc, Chúa bảo tôi chuyển từ Tulsa trở lại Ohio, và tôi sẽ đóng cửa văn phòng tại Tulsa. Jim sẽ chuyển đến một văn phòng địa phương khác. Một ngày nọ, Jim bước vào phòng, đóng cửa lại, dù anh không được mời chào. Anh ta đóng cửa phòng và ngồi xuống. Anh ta nói, anh Gary, tôi muốn cho anh biết vài điều. Tôi đã trả một giá rất đắt trong 2 năm ở đây khi làm việc cho ông. Tôi đã trả một cái giá rất đắt. Tôi ngắt lời anh ta. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết đằng sau đó sẽ là sự than phiền và rên rỉ. Và anh đã không huấn luyện đủ cho tôi và tất cả những thứ rắc rối khác. Tôi nói, Jim, anh nói đúng. Anh biết không, ở đây anh đã trả một giá rất đắt. Nhưng anh biết gì không, Jim? Anh trả giá không đúng chỗ. Giá anh trả là sự thất bại. Có một giá phải trả cho thành công hoặc thất bại. Và tôi nói, Jim, anh đã trả giá không đúng chuyện. Đáng lẽ anh nên gọi điện thoại, Jim à. Đáng lẽ anh nên nói chuyện với khách hàng. Anh không cần phải lôi vợ anh vào mớ hỗn độn này. Đáng lẽ anh phải làm những gì anh nói mình sẽ làm chứ. Nhưng Jim, anh đã không làm. Anh chỉ ngồi đó và chơi trò sống sót trong suốt những năm đó. Phải, anh đã trả giá. Anh đã học được cách bán hàng, nhưng không phải những thứ chúng ta đang bán. Anh bán mọi thứ mình sở hữu tại tiệm cầm đồ. Tôi nói, Jim, tôi cầu nguyện để anh hiểu rằng nếu anh không thay đổi, thì đời sẽ không thay đổi đâu. Vài năm sau, tôi nhận được điện thoại từ Jim. Sau khi công ty chúng tôi chuyển tới Columbus và trở thành văn phòng đứng đầu trong số 5.000 văn phòng của một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Bằng cách nào đó, Jim đã nghe được điều chúng tôi làm. Anh ta gọi điện cho tôi và nói, tôi nghe các anh đang làm rất tuyệt. Các anh là số một. Điều đó thật tuyệt vời. Sau đó anh ta bắt đầu nói với tôi về chức vụ anh ta khởi sự. Thật lý thú khi những người thất bại về tài chính luôn nghĩ họ phải bước vào chức vụ. Đúng không? Vợ tôi rất dạn. Đôi khi cô nói với những người muốn bước vào chức vụ. Tôi đồng ý bạn được kêu gọi, nhưng trước tiên bạn phải học cách kiếm tiền. Hãy học cách trả các chi phí của mình và sống trong sự liêm khiết về tài chính trước hết. Đó thường là câu trả lời họ không muốn nghe lúc đó. Dẫu sao thì Jim cũng bắt đầu nói về chức vụ này. Anh ta nói, anh Gary, tổ chức mà phong chức cho tôi có đưa ra hai cấp độ khác nhau để làm thành viên. Nếu tổ chức chỉ đóng $75, còn cá nhân thì đóng $10. Sau đó anh ta nói, anh có gợi ý gì không Gary? Tôi có một tổ chức, nhưng tôi nghĩ sẽ đăng ký với tư cách cá nhân vì chỉ phải đóng $10. Tôi nghĩ, Jim ơi, anh vẫn không hiểu vấn đề. 10 năm nay anh vẫn không thay đổi. Anh đang tàn tiện với cuộc sống của mình và vẫn còn bận tâm với $60 sao? 10 năm sau anh vẫn suy nghĩ về $60 sao? Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy tiếc cho Jim. Anh ta thật tử tế khi gọi điện thoại, nhưng thật buồn khi thấy anh ta vẫn còn bị trói buộc, vẫn sống theo lối suy nghĩ sống sót. Để tôi hỏi bạn một câu. Bạn chỉ đang tồn tại trước áp lực hay bạn có một kế hoạch trốn thoát? Hãy nghe, sự cam chịu không phải là chìa khóa đi đến thành công. Để tôi nói lại điều đó. Sự cam chịu không phải là chìa khóa đi đến thành công. Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và bạn không có kế hoạch, thì bạn sẽ chẳng đi tới đâu cả. Mặt khác, một số cơ đốc nhân trong chúng ta lại sống nhờ vào các công việc hai ta lưng quá bé nhỏ, nhưng lại tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận lương $1,000,000 một cách kỳ diệu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Cứ ghi nhận đi, chuyện này không xảy ra đâu. Hãy nhớ bí mật về tiền bạc của chủ, Đức Chúa Trời sẽ dẫn bạn tới một công việc. Tại đó bạn cần mở rộng và tăng trưởng. Ngài làm điều đó vì ích lợi của bạn và lợi ích của vương quốc. Nhưng còn một mặt của câu chuyện này mà chúng ta cần nói đến. Đó là chỗ chúng ta tìm thấy bí mật về tiền bạc thực sự. Đó là câu chuyện về người đầy tớ chẳng chịu làm gì với một ta lân mà chủ đưa. Thế chỉ làm gì đó với ta lân, anh ta chỉ chôn nó xuống đất. Lần đầu, điều đó nghe có vẻ cao quý, nhưng chúng ta sẽ thấy không phải như vậy. Nếu bạn tin vào suy nghĩ tương tự như vậy, thì bạn cũng bỏ lỡ điều Chúa dành cho bạn. Hãy lắng nghe những gì người đầy tớ này nói với chủ liên quan đến thành tựu tệ hại của hắn. Người đã nhận một nén bạc cũng đến trình. Thưa chủ là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo và thu chỗ mình không trải. Tôi sợ nên đi chôn giấu nén bạc của chủ dưới đất. Tôi xin trả nén bạc lại chủ. Matthew chương 25, câu 24 và 25. Người đệ tớ này có một cái nhìn sai về Đức Chúa Trời, cáo buộc Ngài bất công và khắt khe. Đây là thái độ về Đức Chúa Trời mà tôn giáo dạy dỗ chúng ta. Phục vụ và phục vụ. Chúng ta thấy những con người đáng lẽ phải kết ước với Đức Chúa Trời lại được dạy rằng nếu họ thực sự muốn phục vụ Đức Chúa Trời, họ sống như một người bần cùng trong những hoàn cảnh kinh tởm trong danh Chúa. Người đệ tớ này nghĩ trong số tài lương đó chẳng có gì cho anh ta, và anh ta không thấy tài lương là nơi thăng tiến, nhưng xem đó là trách nhiệm và sự cực khổ. Nhưng anh ta đã bị lừa dối. Với số tài lương đó, anh ta đã làm điều anh ta có thể, nhưng do sợ hãi nên anh ta giấu nó để không bị mất. Nhưng anh ta bỏ lỡ mất trọng tâm của vấn đề và không thực sự hiểu tấm lòng của chủ. Người chủ đã sửa trị việc làm gian ác và lười biếng này, và trong tiến trình đó, ông đã bày tỏ một bí mật quan trọng khác về tiền bạc của chủ. Chủ trả lời, anh là đệ tớ gian ác và lười biếng. Anh biết ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không trải, thì anh phải giao tiền bạc của ta cho ngân hàng để khi chệ ta sẽ thu được cả vốn lẫn lời. Vậy hãy lấy nén bạc của tên này đem cho người có 10 nén, vì ai đã có sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật, nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. Còn tên đệ tớ vô dụng này, hãy ném nó ra ngoài nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và trơn xiết. Matthew chương 25 câu 26 đến 30. Bạn có nhìn thấy không? Người chủ lấy tà lừng mà người đệ tớ giấu và đưa nó cho ai? Không phải cho người có 4 tà lừng mà cho người có 10 tà lừng. Tại sao? Vì Chúa biết người đệ tớ này sẽ sử dụng nó để làm việc. Công việc gia tăng lợi nhuận của anh ta và vương quốc của anh ta. Đây là bí mật. Đức Chúa Trời được thúc đẩy bởi lợi nhuận, và Ngài sẽ ban thêm cho những ai có thể sử dụng nhiều hơn, cho những ai có cùng suy nghĩ đó. Lợi ích của Đức Chúa Trời là con người. Đó là lý do Ngài từ bỏ mọi thứ để đoạt họ trở lại qua thập tự giá. Ngài muốn có sự gia thêm trong vương quốc của Ngài, và nếu Ngài có thể tìm được một người có tấm lòng của Ngài và sẽ sử dụng các tài nguyên có trong tay để hoàn thành công việc đó, thì Ngài sẽ ban phước cho người đó với nhiều tài lương hơn. Ngài cấp vốn cho kẻ gieo. Cho nên trong chương này, chúng ta học biết rằng Chúa là tốt lành. Ngài không phải là một người chủ khắt khe. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào các công việc được giao nơi ta có thể mở rộng và tăng trưởng. Chúng ta sẵn sàng gánh vác những công việc khó khăn này vì chúng ta biết Chúa là tốt lành và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai thực hiện các mạng lệnh của Ngài. Chúng ta biết Ngài sẽ chỉ dẫn dắt chúng ta vào những công việc Ngài tin chúng ta có thể xử lý được với sự giúp đỡ của Ngài. Nếu chúng ta liên tục nói dâng với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phước vì Chúa quan tâm đến sự thêm lên. Chính tôi biết thế nào Đức Chúa Trời ban phước cho con cái Ngài là những người nói dâng với Ngài. Chúa ban phước cho tôi, Ngài ban phước cho tôi, Ngài là tốt lành. Hãy hỏi các con của tôi tại sao ngày nay chúng phục vụ Chúa. Các con tôi không chạy trốn Chúa, giống như con của nhiều mục sư khác, vì chúng biết Ngài là tốt lành. Chúng đã chứng kiến quá nhiều điều tốt lành. Chúng nó được chúc phước. Hầu hết các con tôi đều ở trong độ tuổi 20. Chúa đã đem đến cho chúng những người bạn đời tuyệt vời. Xe của chúng nó đã được thanh toán hết, và một số cháu thậm chí có nhà riêng gần được trả nợ xong. Chúng đã nhìn thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời hết lần này tới lần khác. Chúng đã đi khắp thế giới, thấy nhiều thứ chúng muốn nhìn thấy và được chúc phước với nhiều điều tốt đẹp. Đúng vậy, khi tôi viết chương này, toàn bộ gia đình tôi và vợ chồng của các con tôi đang đi được nửa đường trên một du thuyền vượt qua Đại Tây Dương đến Tây Ban Nha và Ý trong 3 tuần. Tất cả đều đã được thanh toán. Bạn có thể nói các con của tôi hư hỏng, nhưng tôi không đồng ý. Bạn thấy không, Chúa rất yêu các con của tôi. Trước khi bạn bị vấp phạm, hãy để tôi nói Chúa có rất nhiều chỗ cho những đứa Ngài yêu thích. Điều Ngài ưa thích chính là những đứa con làm mọi sự cho Ngài, những người sẽ gánh một công việc khó khăn và đem vinh hiển và lợi ích về cho chủ. Thường các con tôi mỗi tuần sẽ làm việc hơn 50 tiếng đồng hồ trong chức vụ. Chúng tôi nói dâng với mạng lệnh của Chúa. Chúng luôn sống như vậy. Chúng rất yêu mến Chúa. Khi chúng lớn, chúng tôi luôn bảo chúng là phải về nhà sau giờ nhóm, nhưng chúng luôn nài nỉ xin đi phục vụ. Có thể bạn sẽ hỏi tại sao chúng lại như thế. Có 2 lý do. Một là chúng thấy bố mẹ chúng sống như vậy, hay là chúng thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng đã nếm sự tốt lành của Chúa và chúng đã thấy Ngài quá sức tốt lành. Chúng phát hiện và hiểu được sứ điệp của vụ ngôn này. Phục vụ Chúa của các vua là có thưởng. Khi được giao một công việc, chúng lập tức đi làm việc để hoàn thành nó, không làm với tấm lòng sống, làm ít chừng nào hay chừng đấy, mà chúng làm hết lòng như làm cho Chúa, và chúng được thịnh vượng. Nếu bạn có những tấm lòng như vậy và nhận lấy những công việc lớn hơn chính bạn, bạn cũng sẽ được gia thêm và thịnh vượng trong cuộc sống. Hãy trở thành một người Chúa yêu thích.